Tọa đàm 14. Nam mô A Di Đà Phật. Trong ngày hôm nay, Diệu Âm có xem qua cuộc giảng sanh của cụ Ca Muội. Khi hỏi: "Chân cụ đau lắm không?" "Bỏ." "Có mệt lắm không?" "Bỏ." "Cái gì cụ cũng nói bỏ hết, nhất định đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có một chút vậy thôi, cụ thành công." Pháp môn niệm Phật rất là đơn giản càng vi diệu. Có nhiều người thấy đơn giản quá, lại muốn thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút để cho màu mè. Vô tình họ rất khó được giảng sanh. Có một người niệm Phật cũng mười mấy năm trường, ngày nào cũng nghe Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Nói đến điều gì cũng tỏ vẻ biết hết. Nhưng khi vừa ngã bệnh xuống thì tình cờ phát hiện ra người đó đang sầu khổ, ngày đêm vái cầu Đức Quán Thế Âm cho mình hết bệnh. Trong pháp môn niệm Phật gọi đây là điều chướng ngại cho đường giảng sanh của họ. Một người hồi giờ dù không biết tu, khi gặp cơn bệnh ngặt nghèo, mình tới khuyên bảo niệm Phật, họ mạnh dạn liền hết quyết lòng nguyện giảng sanh. Họ không còn sợ chết nữa. Họ coi cái thân này là đồ bỏ. Họ coi cái sự nghiệp này là bỏ. Họ giữ một câu A-di-đà Phật mà niệm. Trong một thời gian rất ngắn mà được giảng sanh. Với một người có kinh nghiệm về hộ niệm, thấy vậy họ có thể tiên đoán cái xác suất giảng sanh của người này rất cao. Ngược lại, khi một người có tu mười mấy hai chục năm, không biết là công phu như thế nào, về kinh pháp thì nghe nói cũng rất là nhuyễn. Nhưng đối trước căn bệnh mà sợ chết, ngày đêm vái cầu cho hết bệnh, thì mình không dám đoán cái phần trăm giảng sanh của họ. Tại vì đây là dạng người quá bấp bênh, không ai dám nói hết. Có một năm, trong một ban hộ niệm kia, một người thành viên nọ cứ sau khi hộ niệm xong rồi, ban hộ niệm thì về, còn người đó thì ở lại để nói chuyện riêng với bệnh nhân và khuyên rằng: "Cố gắng niệm Phật lên, vì niệm Phật sẽ được hết bệnh." Người trưởng ban bắt gặp tình trạng đó, có nhắc nhở người thành viên đó đừng khuyên như vậy nữa mà sai với nguyên tắc hộ niệm. Nhưng vị đó không đồng ý, nói rằng: "Mình hộ niệm cầu cho họ giáng sanh là đúng, nhưng mình phải có thiện xảo phương tiện, phải uyển chuyển để làm cho người bệnh vui lòng trước. Chứ nếu người bệnh không muốn giáng sanh mà mình cứ ép người ta giáng sanh thì đâu có được." Ban hộ niệm đó mới hỏi đến Diệu Âm, với tình trạng này phải giải quyết làm sao? Diệu Âm trả lời rằng: "Hãy thẳng thắn nói với người thành viên đó. Phải khuyên người bệnh cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không được khuyên họ cầu hết bệnh. Nếu khuyên người bệnh cầu hết bệnh, tức là vi phạm nguyên tắc trợ niệm của pháp môn niệm Phật. Nếu người đó không tuân chỉ, thì mời vị đó hãy ở nhà, đừng nên tham gia hộ niệm nữa." Tại vì một người mà mình khuyên răng cho họ quyết lòng bỏ cái báo thân đi, thì mình phải đem tất cả những thiện xảo phương tiện ra để khuyến tấn họ, giúp họ không còn sợ chết nữa, khiến họ coi nhẹ cái thân nghiệp chướng này. Người bệnh phải biết nhàm chán cái thân nghiệp chướng này thì họ mới có thể có cái thân gọi là nguyện lực đi về Tây Phương. Nếu tinh thần của họ chưa vững thì mình phải khuyến tấn cho họ vững lên, không còn sợ chết nữa mới tốt. Làm được công tác này khó lắm, nhưng chỉ cần một người nào đó khiêu lại cái ý sợ chết, khiêu lại cái ý ham sống, thì bao nhiêu công sức hộ niệm sẽ tiêu tan. Từ một điều sơ suất này thì những tập khí mê mờ trong quá khứ của họ sẽ dồn lại lôi kéo họ trở về con đường sanh tử, đọa lạc trong lục đạo. Thành ra, khi hộ niệm, ta có thể uyển chuyển cái gì khác thì được, nhưng uyển chuyển mà là khỏi tông chỉ tính hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật thì không thể được. Nếu chúng ta sơ ý uyển chuyển bừa bãi thì như trong kinh Phật nói: "Sanh tử ngũ đạo, uyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn." sanh tử ngũ đạo là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói có năm đạo thôi. Trong các kinh khác Phật nói sáu đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói bảy đạo. Thất đạo, lục đạo, ngũ đạo là một chứ không phải hai. Ngũ đạo là lục đạo, Phật bỏ đi đạo A-tu-la, vì đạo A-tu-la nằm trong nhiều đạo chứ không phải riêng một đạo nào. Kinh Lăng Nghiêm Phật thêm một đạo nữa gọi là tiên đạo, nhằm để phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, cho chúng sanh biết hầu tu hành cho đúng đường. Như vậy thì sự uyển chuyển này chính là vì người muốn uyển chuyển đó không biết sợ cảnh sanh sanh tử tử, mà luân hồi trong ngũ đạo, trong lục đạo, trong thất đạo. Vì không biết đường giảng sanh tịnh độ nên mới sẵn sàng uyển chuyển ở lại trong cảnh sanh sanh tử tử này vô lượng kiếp nữa rồi tính sau. Người hộ niệm nếu sơ ý vi phạm quy luật này thì vô tình làm cho phương pháp hộ niệm giảng sanh không còn giá trị gì nữa, vì không còn cách nào có thể cứu độ được một người giảng sanh cực lạc. Như vậy, một người quyết niệm Phật đi về Tây Phương thì không thể nào uyển chuyển theo kiểu này được. Một người quyết lòng giảng sanh thì nhất định đời này tôi phải về Tây Phương cực lạc, tôi không thể nào ở lại đây nữa, tại vì tôi quá sợ cái cảnh sanh sanh tử tử rồi. Tôi quá kinh hãi cái cảnh đọa lạc trong sáu đường rồi, nhất là ba đường ác hiểm. Chính vì thế, một người đã hiểu được đạo thì sự giải thoát đi về Tây Phương quý giá vô ngần. Trong vô lượng kiếp qua rồi, đến bây giờ ta mới gặp được, không phải là chuyện dễ. Khi đã ngộ ra đạo lý này rồi thì không cách nào có thể chấp nhận sự uyển chuyển được. Tại vì đã biết đường giải thoát trong một đời này mà còn uyển chuyển nữa, thì hàng vạn kiếp sau chưa chắc ta sẽ gặp được một cơ hội để nói lên lời giải thoát, chứ đâu phải là đơn giản. Còn những người không hiểu đạo thì muốn nghĩ sao nghĩ. À, ráng cầu cho hết bệnh. Hết bệnh để chi? Hết bệnh để tiếp tục theo cái thân bệnh hoạn này, theo cái thân nghiệp báo này mà uyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan suốt, thống bất khả ngôn trong sanh tử ngũ đạo. Lũy kiếp nan suốt là kiếp này kiếp khác, đời đời kiếp kiếp, khó thoát được. Thống bất khả ngôn là đau khổ không thể nào có thể nói nên lời. Đây là lời Phật dạy. Chính vì vậy, chúng ta là một phàm phu tục tử, đau bệnh, buồn phiền, gia sự rắc rối, nợ nần đủ thứ. Có nghĩa là trùng trùng nghiệp chướng đã bao vây chúng ta, oan gia trái chủ đã bao vây chúng ta. Ấy thế mà, một câu A-di-đà Phật giúp ta thoát tất cả ách nạn đó, đi về Tây Phương cực lạc mà còn dám lơ là sao? Cụ ca muội, cụ không có triết lý gì hết. Đi về Tây Phương nghe cụ, đi theo A-di-đà Phật. Có đi theo ai khác nữa không?
Không.
Cụ chỉ trả lời không, bỏ, đủ rồi, không thèm một cái gì khác đâu. Nếu tất cả chúng ta cũng tập cái tánh của cụ ca muội, quyết định trong tâm này buông bỏ hết, quyết tâm bỏ thì nhất định một đời này ta sẽ về tới Tây Phương cực lạc, ta quỳ dưới chân Đức A-di-đà Phật chứ không phải quỳ dưới tượng Phật đâu. Xin thưa thật với chư vị như vậy. Còn nếu không chịu cảnh tỉnh, có nghĩa là thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút. Nguyện cho được hết bệnh, nguyện cho được giàu có, nguyện cho được cái gì khác đó, thì ta đi lệch con đường về Tây Phương rồi. Một pháp môn quá sức đơn giản đến nỗi không thể tưởng tượng được, vậy mà có thể cứu một người phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng như chúng ta, vượt qua trùng trùng ách nạn, đi về tới Tây Phương để một đời thành đạo. Xin thưa với chư vị, nên nhớ cho, một đời thành đạo và vô lượng kiếp thành đạo hoàn toàn có giá trị khác nhau. Một cái khoảng cách vô cùng to lớn, không thể nào đo đếm được. Về trên Tây Phương, Phật nói là nhất sanh thành Phật. Trong kinh A-di-đà, hàng ngày mình tụng. Có ai còn nhớ cái câu đó không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng nói: nhất sanh thành Phật có nghĩa là một đời thành Phật, chứ không phải hai đời. Tại vì sao? Tại vì mình về trên Tây Phương Cực Lạc thì không có cái đời thứ hai nữa. Thọ mạng của mình là vô lượng thọ, là vô lượng kiếp, mình không còn chết nữa, không còn tử, không còn sanh nữa. Xin thưa thật với chư vị, có nhiều người cứ nói là vượt qua sanh tử luân hồi, vượt qua tam giới, có nghĩa là sanh tử mình đã thoát. Không phải. Sanh tử có phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Một vị A-la-hán vượt qua tam giới, các ngài chỉ vượt qua cái phần đoạn sanh tử, chưa vượt qua cái biến dịch sanh tử. Trong khi một người phàm phu như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, không những phần đoạn sanh tử đã đoạn mà biến dịch sanh tử cũng đoạn luôn. Cái cảnh giới này nói ra hơi cao, nhưng nói sơ qua để chúng ta phải hiểu rằng thật sự đây là một cái cơ may hiếm có. Tại sao chúng ta có cơ may này? Là vì trong vô lượng kiếp qua ta đã tu rồi, là ta đã niệm Phật rồi, thiện căn phước đức chúng ta đã đầy dẫy rồi, ta mới có cái cơ hội này để mà nói lên vấn đề giải thoát. Nhưng vẫn có nhiều người không tin. Vì không tin nên khi bệnh xuống thì cầu nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát cho con hết bệnh. Sai lầm. Ngài Quan Thế Âm ở trên Tây Phương Cực Lạc, Ngài cứu là cứu cái khổ nạn của những người còn mê mờ, không chịu đi về Tây Phương. Chứ nếu một người muốn đi về Tây Phương mà gặp Ngài còn cầu xin câu đó thì Ngài la liền: tại sao con không niệm A-di-đà Phật cầu về Tây Phương, về đó thành bạn lữ với ta, không hay hơn sao lại cầu xin ta phải xuống cứu khổ? Hai ý niệm khác nhau. Trong pháp môn niệm Phật, tín nguyện hạnh đừng nên rời ra. Tín thì đừng có nên nghi ngờ. Vì nghi ngờ lời Phật nên đã nguyện sai. Nguyện là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ còn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cầu cho con được hết bệnh này. Hết bệnh xong, con sẽ bỏ hết gia tài ra để làm thiện, làm phước, cứu giúp thế gian. Làm cái thiện đức nào đó mà đưa ra điều kiện hết bệnh, chứng tỏ là vì sợ chết mà phát nguyện như vậy. Tại sao trước khi chưa bệnh không nguyện như vậy đi? Niệm là niệm câu A-di-đà Phật. Cụ ca muội chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, cụ giảng sanh. Giả sử như cụ đó nói: tụng cho tôi một bài chú nào đó để hết bệnh, tụng cho tôi một bài kinh nào đó để tạo phước, tụng cho tôi một bài sám hối nào đó để giải nghiệp, thì giờ này chưa chắc gì chúng ta dám nói đến câu cụ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiểu được đạo lý này, xin chư vị phải biết giật mình tỉnh ngộ. Đường đi chuyên nhất thì nhất định ta về Tây Phương Cực Lạc. Đường đi lang thang, phân đo, chập chờn, gọi là xen tạp, thì nhất định không ai dám can đảm đoán xác suất giảng sanh của anh được 20%, xác suất của chị được 15% đâu. Không dám đâu, dù rằng có niệm Phật mấy chục năm đi nữa, cũng không dám đoán. Vì sao vậy? Vì tín hạnh nguyện đã bị hư rồi, thì nhất định con đường giảng sanh sẽ bị trở ngại. Trong khi đó, oan gia trái chủ đã biết rõ ràng rằng anh này ngoan cố, thì anh không thể thành đạo trong đời này đâu. Vậy thì tôi không thể buông tha cho anh đâu. Nợ của tôi anh phải trả. Chỉ khi nào họ biết chắc rằng mình đi về Tây Phương Cực Lạc, thì các ngài đó mới đành buông hết oán thù ra để hộ pháp cho mình, mong cho mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà họ được lợi lạc. Chính vì vậy, đi hộ niệm chúng ta phải xoáy vào nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không thể nào uyển chuyển được. Nếu một người bệnh quyết lòng không nguyện giảng sanh thì tùy duyên của họ, chứ ta không thể phan duyên. Còn nếu chúng ta khơi ra cái ý niệm cầu hết bệnh, thì nhất định ta đã hướng dẫn sai pháp hộ niệm, làm cho một người mất đi cơ duyên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của họ. Nhân quả này mình phải chịu vậy. Mong chư vị nhớ lấy điều này, để chúng ta có hướng hộ niệm vững vàng, hầu giúp người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.